Chúng ta cảm tạ Chúa. Sáng hôm nay chúng ta muốn chia sẻ về một đề tài. Về đề tài là lời hứa của Cha. Lời hứa của Cha. Và giờ này chúng ta sẽ suy gẫm một câu kinh thánh đây. Quý vị cùng với tôi lật trong sách Giăng. Đoạn 14. Tôi định là mấy cháu của ông Nghĩa mà tôi chọn. Tôi đợi nó lâu quá. Tôi chọn đứa nào lên để đọc kinh thánh. Có ai tình nguyện lên đọc kinh thánh đây không? Trước khi chúng ta bắt đầu. Hả? Ok, cô Ly lên lên. Bữa nay cô không có được hát cho nên cô sẽ lên đọc kinh thánh. Giăng đoạn 14 câu 1 đến câu 3. Nhưng mà trước khi đọc, quý vị nhớ thuộc lòng mấy câu kinh thánh vừa rồi. Tôi nói là 3 câu kinh thánh. Đúng không? Là chúng ta biết rằng là gì? Thi Thiên 119 câu 5, Thi Thiên 119 câu 11 và 2 Timothy đoạn 3 câu 16. Quý vị sẵn sàng chưa? Ok. Lời Đức Chúa Trời xin lỗi cô. Không. Tôi ánh sáng cho đường lối tôi. Vì sao? Vì tôi giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi khỏi phạm tội nghịch cùng Chúa. Vì cả kinh thánh là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, quyết cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình. Amen. Thuộc lòng hết chưa? Ok. Để chúng ta bắt đầu, xin mời Holy đọc cái đoạn kinh thánh này nói về chủ đề hôm nay, về lời hứa của Cha. Giăng đoạn 14 câu 1 đến câu 3.
Con xin phép đọc lời Chúa trong Giăng đoạn 14 từ câu 1 đến câu 3. Lòng các ngươi chớ hề bối rối, hãy tin Đức Chúa Trời cũng hãy tin ta nữa. Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở, bằng chẳng vậy ta đã nói cùng các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta. Hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng sẽ ở đó. Amen.
Xin mời thánh nhắm mắt, tôi xin là người cầu nguyện. Cái lời Đức Chúa Trời toàn năng, cảm tạ Chúa giúp đỡ cho chúng con thấu hiểu được lời của Chúa sáng hôm nay, để chúng con nuôi được sự an ủi và hy vọng khi ngày Chúa trở lại. Chúa con cảm tạ Chúa bao nhiêu lời Chúa Jesus Christ. Amen. Lời hứa của Cha. Vào ngày 7 tháng 12 1988 xảy ra một cơn động đất tại ở Armenia để cướp lấy hơn 30.000 mạng sống. Để san bằng một thành phố. Nếu mà quý vị thấy những hình ảnh đó, quý vị không ngờ ai có thể sống nổi trong thành phố ấy. Trong vòng những người ta xáo trộn đi tìm bà con, đi tìm con cái, thì bỗng nhiên thấy được một người cha chạy tới một mảnh đất vụn đổ nát để tìm người con. Đó là gì? Sáng hôm đó người cha đã dẫn đứa con đi học và đưa con vào lớp, trở lại lo công việc của mình. Thì đúng 11 giờ sáng cơn động đất đã xảy ra. Ông đang trở lại ngay chỗ địa điểm của trường học, ngay chỗ phòng học mà ông đưa con mình vào, và tìm cách mà leo lên những đống đá mà đổ nát để tìm thấy con của mình và kêu gọi tên của con của mình, kêu gọi con của mình, con mình đâu, con mình đâu. Những người khác cũng chạy đến và thấy thất vọng. Không ai có thể sống dưới một cái tòa lầu mà đè nặng các học sinh. Người ta khóc lóc, chỉ biết khóc lóc. Nhưng mà người cha này, sau một cái sự khóc lóc đau đớn, ông tìm mọi cách làm sao mà khi những cục đá lớn này quăng ra khỏi và tìm cơi con của mình. Những người cha mẹ đến gặp ông nói rằng: đã trễ rồi, đã muộn rồi, các con của mình đã chết hết rồi. Ông nói: không, tôi phải tìm bằng được con của tôi có chết hay là sống. Ông đứng đó, ông vẫn còn tiếp tục đào bới, quăng cái cổng sắt này ra, quăng cục đá này ra, vân vân. Và ông nói, quay lại cùng với cha mẹ khác, nói là các anh chị hóc khóc làm chi nữa, phụ tôi đi tìm con của mình. Họ nói chắc là trễ rồi, họ bỏ đi về. Sau vài tiếng đồng hồ, ông rất nản, không ai phụ ông cả. Đột nhiên xe cứu hỏa đến để tìm cách cứu giúp những người nào mà còn sống sót. Thấy anh đã đứng lên một đống đá vụn đó, thì người ta mấy người lính cứu hỏa nói, thôi ông về đi, ở đây nguy hiểm lắm, chỗ này bùng cháy, chỗ kia bùng cháy, cho nên ông phải đi về đi, nguy hiểm sắp xảy ra rồi. Cho nên ông nói, không, các anh có tới giúp đỡ tôi hay không? Càng ngày kéo ông ra khỏi, ông không chịu ra. Cái lính cứu hỏa cũng không làm gì hơn được, phải bỏ ra về. Sau nửa ngày sau, xe cảnh sát đi ngang qua thấy một người nào đứng ở đó mà tìm cách mà bào đầu với. Họ nói, anh hãy đi về đi, trời khuya tối rồi, anh làm gì nữa? Nói, không, cảnh sát có giúp đỡ tôi hay không? Họ cũng không giúp đỡ, họ bỏ đi về. Anh tiếp tục làm, không nghỉ, làm 8 tiếng đồng hồ, 12 tiếng, 24 tiếng. Họ đi ngang qua thấy ông nó vẫn còn ở trên đống vụn, càng kéo càng bới, càng la lên con của mình, nhìn giống như một người điên khùng vậy. Nhưng mà không, ông phải tìm bằng được con mình còn sống hay là chết. Trải qua 30 tiếng, 35 tiếng, 36 tiếng. Khi mà ông đào bới tới tiếng 38 tiếng, ông bắt đầu ông thấy nó lạ lùng, thấy một cái hố đen sâu ở trong đó. Khi mà vạch một cái vành đá lớn ra, anh kêu tên con của mình, Aman, Aman, thì nghe một tiếng kêu, cha ơi, con đây. Ông đã mừng rỡ vô cùng, ông đã sốt sắng kéo những hòn đá đó ra. Khi mà tìm được con của mình thì con của mình, cha ơi, ở đây còn nhiều lắm, còn 13 học sinh còn sống ở dưới đây. Và nó con bắt đầu lên máu lên, lên máu lên, ra khỏi đây. Nó không, con muốn đưa mấy người bạn con ra, vì con biết rằng cha sẽ cứu con. Vì trước khi cha đã bỏ con ở trường, cha hứa rằng dù bất cứ hoàn cảnh nào, cha sẽ đến cứu con. Thương bà chị em, qua câu chuyện này động lòng biết bao nhiêu người trên thế giới. Và đây là một cái câu chuyện thiết thực cho chúng ta sống, dựa vào đoạn kinh thánh Giăng đoạn 14. Chúng ta học được gì trong 3 bài học này? Chúng ta học được gì người cha tìm mọi cách để cứu con mình? Chúng ta tìm được gì mà Aman tìm cách mà nuôi niềm hy vọng cho những người bạn của mình, để chờ đợi người cha của mình vẫn giữ lời hứa? Cha quý vị ở trên thiên đàng có giữ lời hứa hay không? Chúa nói rằng ta đi và ta gì? Ta sẽ trở lại. Ngài không bỏ ta đâu. Ta đi thì ta sẽ trở lại. Chúa nói ta đi sẵn sàng cho ngươi một chỗ, khi ta đã đi và ta sẽ trở lại, ta sẽ đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Chúa nói rõ ràng ở trong đó, và trong Kinh Thánh biết bao nhiêu lần Chúa nói ta sẽ trở lại. Ngày hôm nay nhiều người chờ đợi không được, không tin tưởng rằng Chúa trở lại. Nhiều người nói là 2000 năm rồi, 150 năm rồi, nhưng mà có đất lâm chờ đến 150 năm, tại sao Chúa chưa trở lại? Hay lời đó là Chúa thất hứa? Chúa nói ta sẽ trở lại. Bởi vì biết không, trong Cựu Ước, người ta chờ đợi 4000 năm Chúa đến giáng trần lần đầu tiên. Và chúng ta chờ đợi 2000 năm, đúng thời giờ chúng ta thấy rằng 2000 năm khá dài. Nhưng mà thương bà chị em, có mục tiêu tại sao mà Chúa chưa trở lại? Chúa rằng hứa Chúa trở lại lần đầu tiên. Cho nên chia sẻ với quý vị, điều đầu tiên chúng ta học qua bài học này là Chúa sẽ trở lại Quý vị và tôi phải tin chắc điều đó. Làm sao chúng ta tin chắc điều đó? Làm sao tôi biết rằng quý vị và tôi tin chắc điều đó? Tại ngày hôm nay đề tài mà nói rằng Chúa Phục Lâm không ai muốn chia sẻ, và không ai muốn chờ đợi một cái ngày tươi đẹp sẽ đến. Chúng ta sống trong một cái đời sống bóng tối, bệnh tật, đau thương, chết chóc, và chúng ta nghĩ rằng đó là chấm dứt cả thế gian này. Nhưng mà chúng ta biết rằng Chúa nói rằng Chúa sẽ trở lại thương bại chứ em. Ngày hôm nay chúng ta đầu tư những gì khác, nhưng mà chúng ta không đầu tư vào thiên đàng. Đó là một lý do chúng ta biết rằng chúng ta không tin rằng Chúa trở lại. Biết sáng nay quý vị có tin không? Hay là chúng ta nghe Kinh Thánh chúng ta nói là chúng ta biết thôi, chúng ta có thật lòng tin hay không? Nếu Chúa trở lại, quý vị sẵn sàng bỏ hết tất cả đi không? Điều rất quan trọng, chúng ta có tin điều đó hay không? Ở trong 1 Tê-lô-sô-ca đoạn 4, câu số 16 và 17. 1 Tê-lô-sô-ca đoạn 4, câu số 16 và 17. Chúa nói rằng vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng gì? Kèn của Đức Chúa Trời sẽ gì? Kèn của Đức Chúa Trời ở trên trời giáng xuống, bây giờ những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Kế đến chúng ta là những kẻ còn sống ở lại cùng được cắt lên với những ấy tại nơi không trung mà gặp Chúa. Có nghĩa là sao? Chúa hứa rằng Chúa sẽ trở lại. Kinh Thánh nói rất nhiều lần về Chúa trở lại. Một câu Kinh Thánh mà nói về Chúa trở lại lần thứ nhất thì 8 câu Kinh Thánh nói Chúa trở lại lần thứ hai. Rất nhiều lần Chúa nhấn mạnh điều đó. Tại sao? Vì có người quên, có người chạy theo trần gian quên rằng rồi. Nhiều người nghĩ rằng chết là hết, không còn một niềm hy vọng gì nữa. Điều quan trọng là Chúa hứa chúng ta hãy tìm cách đọc những lời đó và suy gẫm và tin tưởng. Nếu mà quý vị mà tin tưởng Chúa trở lại thật sự đó, thì cuộc sống chúng ta thật sự sống thay đổi hoàn toàn. Nếu mà ai bác sĩ mà nói quý vị còn một tháng nữa sống nữa, quý vị vẫn còn đi làm 8 giờ sáng cho tới 9 giờ chiều không? Hả? Cuộc sống quý vị thay đổi. Một là đi vacation, hai ra luật sư viết một di chúc, hai là tìm cách đi nhà thờ để tìm cách được cứu rửa. Chúng ta đời sống nó thay đổi hoàn toàn. Nghĩa rằng khi mà chúng ta biết Chúa sẽ trở lại, đời sống chúng ta phải thay đổi. Không thể nào mà giống như người đời được. Chúng ta sống quá giống như người đời. Người ta nhìn thấy quý vị và tôi không có khác biệt chỗ nào hết. Anh tin Chúa, tôi không tin Chúa, đâu có khác biệt chỗ nào đâu. Người đời thấy khuôn mặt chúng ta tin tưởng rằng niềm hy vọng Chúa trở lại phải khác biệt hết hoàn toàn. Trong Khải Huyền đoạn 1 câu số 7 nói rằng là Ngài đến giữa đám mây, mọi mắt sẽ trông thấy. Chúa hứa rằng tất cả mọi người sẽ biết rằng Chúa sẽ trở lại thương bà chị em. Khải Huyền 22 câu số 20 đi chép thế này: phải, ta đến mau chóng. Amen, lại Đức Giêsu, hãy đến. Hãy đến. Cuối Kinh Thánh Chúa đề cập vấn đề ta đến nhanh chóng. Ta đến, ta sẽ đến. Chúng ta sống làm sao mà chờ đợi cái ngày Chúa đến hay không? Đứa bé mà biết người cha mua đồ chơi về cho mình á, thì ngóng chờ, mẹ ơi chừng nào cha về? Chừng nào cha về? Đối với hậu giờ của họ đó, mong muốn lắm, chờ đợi. Tại vì họ biết phần thưởng sẽ đến. Chúng ta biết rằng Chúa đến, Chúa nói rằng Chúa sẽ đem phần thưởng đến. Ở trong Khải Huyền đoạn 22 câu số 12 nói rằng này ta đến mau chóng, này ta đến mau chóng và đem phần thưởng theo với ta. Phần thưởng nó cho ai? Cho quý vị và cho tôi. Nếu cha chúng ta hứa rằng sẽ đem phần thưởng chúng ta chờ đợi không? Đứa trẻ nó chờ đợi, sáng sớm thức dậy là nó chờ đợi rồi, cho tới chiều mà cha mẹ cha về. Chúng ta càng lớn chừng nào chúng ta hầu như không muốn chờ đợi. Có công việc riêng đã làm. Và chúng ta có thể chê phần thưởng. Đứa trẻ đó, nghe phần thưởng là thích. Quý vị biết không? Con nít mà nói ngó phần thưởng, nó chưa biết hỏi cái phần thưởng gì là nó thích rồi. Càng lớn như nào chúng ta hỏi phần thưởng đó nó có đáng giá hay không. Chúa cho chúng ta phần thưởng rất đáng giá. Không ai có thể cho quý vị một phần thưởng giống như Chúa Giêsu. Quý vị biết đó là gì không? Sự sống đời đời. Tiền không mua được quý vị. Bao nhiêu tiền, bao nhiêu tỷ đô la, Bill Gates cũng không mua được nữa. Không mua được. Mà đó là phần thưởng mà Chúa sẽ đem tặng cho quý vị. Quý vị có mong muốn cái ngày Chúa trả lời hay không? Đó là thứ nhất. Thứ hai, về cái tư tưởng Chúa trả lời đó, là dấu hiệu. Dấu hiệu. Trước khi Ngài trở lại, Chúa cho chúng ta dấu hiệu. Có đó phước không? Nếu mà Chúa nói ta sẽ trở lại mà quý vị không biết ngày nào, chờ hoài không đến là quý vị hơi buồn không? Hơi bực không? Nhưng mà Chúa nói ta cho các ngươi dấu hiệu, nhìn thấy dấu hiệu là quý vị sẽ biết liền. Ở trong Matthew đoạn 24, Matthew đoạn 14 nói rằng những dấu hiệu khi mà Chúa, trước khi Chúa trở lại đó, Chúa nói rằng đây là nhìn xem, đây là những dấu hiệu đó rõ ràng. Những dấu hiệu đó cho chúng ta biết cách rõ ràng là Chúa chừng nào Chúa trả lại, chừng nào Chúa tái lâm. Tại vì Kinh Thánh đã đề cập đến đó, là trong, quý vị không cần lật đến phần này, là trong Mác đoạn 13 câu số 28 rằng hãy nghe lời ví dụ về cây vả, vừa khi nhánh nó trở nên non và nứt lọc thì biết là mùa gì? Mùa hạ gần tới. Quý vị có biết mùa hè đến không? Mùa xuân gần đến không? Sau cơn mưa, cây vả của tôi bắt đầu nó nảy lên, cái nước lên màu xanh. Tôi thấy rằng bây giờ nó sống lại rồi. Nó chết cả 5 tháng rồi, 6 tháng rồi. Bây giờ nó sống lại rồi. Là tôi biết sao? Là chuẩn bị có trái ăn. Quý vị biết không? Khi mà dấu hiệu Chúa tái lâm là quý vị sẽ mừng rỡ vô cùng. Ở trong Matthew đoạn 24 được nói chép như thế này, Matthew đoạn 24 câu số 3, mà môn đồ hỏi cái câu này cùng với Chúa, nói rằng câu số 3, Ngài đứng ngồi trên núi Olive, môn đồ tới riêng cùng Ngài và hỏi rằng, và nói rằng, xin Chúa phán chúng tôi biết lúc nào sự đó sẽ xảy ra và có điểm gì chỉ về Chúa đến và tận thế. Cảm tạ Chúa có môn đồ của Chúa hỏi câu đó để Chúa trả lời. Nếu chưa môn đồ của Chúa không hỏi câu đó, không biết Chúa có trả lời không. Nhờ cái câu hỏi đó, nhờ quý vị đặt câu hỏi, Chúa sẽ có câu trả lời. Đây là dấu hiệu đây. Đức Chúa Giêsu đáp rằng hãy giữ kẻo có kẻ dỗ dành các ngươi. Có nghĩa là trước khi Chúa trả lời gì, có người đến dỗ dành quý vị. Ô, Satan nó khôn lắm. Chúa muốn quý vị được cứu. Satan muốn quý vị gì? Được chết. Sẽ có nhiều người tới dỗ dành các ngươi. Nó đừng có chờ đợi nữa, còn lâu lắm. Những đứa bé mà nó chôn vùi trong đống gạch đó, nó trời trời, 3, 2, 1 ngày trời rồi, không ai tới chắc là thôi, mắc cơ hội. Không, thương bà chứ em, còn lời, còn mạng sống, còn hơi thở là chúng ta phải chờ đợi. Đừng để cho ai dỗ dành các ngươi. Vì nhiều người sẽ mạo danh ta mà nói rằng ta là Đấng Christ và sẽ dỗ dành nhiều người. Chúa đang thống thời kỳ cuối cùng. Vì Satan nó cũng biết Kinh Thánh, nó sẽ tìm cách dỗ dành chúng ta, những người mà gì? Không học Kinh Thánh. Tại quý vị đâu có biết dấu hiệu. Nếu mà tôi không kể đâu, quý vị không biết. Nhờ chúng ta đọc, chúng ta nghiên cứu, chúng ta thấy, các ngươi sẽ nghe nói về giặc và tiếng đồn về giặc. Hãy giữ mình đừng bối rối vì những sự ấy phải đến. Nhớ nha, khi mà nghe giặc giả đó thì chúng ta là sao? Là biết dấu hiệu gần đến rồi. Khi mà giặc giả đến, có phải là thế chiến thứ ba và tận thế không? Có phải hay là không? Không. Tại sao? Quý vị đọc thêm câu cuối cùng nữa là này. Khi mà nghe tiếng đồn về giặc giả, hãy giữ mình đừng bối rối vì những sự ấy phải đến. Xong chưa là gì? Cuối cùng đâu biết bao nhiêu người trong thế chiến thứ nhất là nói tận thế rồi. Thế chiến thứ hai tận thế rồi. Không biết chừng nào có thế chiến thứ ba, chắc chắn là tận thế. Thương mại cho em, giặc giả là dấu hiệu đầu tiên thôi chứ không phải là cuối cùng. Tại khi mà chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta hiểu rõ đó là những dấu hiệu. Dân này sẽ nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia, nhiều chỗ sẽ đối kém và gì? Động đất. Phải có đối kém và động đất xảy ra. Nếu không có thì chưa đến. Xong mọi điều đó chỉ là gì? Đầu sự tai hại. Hồi nãy cái gì đầu thôi, là mở đầu thôi. Bây giờ người ta sẽ nộp các ngươi trong sự hoạn nạn và giết đi. Nộp các ngươi lại là các môn đồ, những người tin Chúa, những người tin Chúa bị bắt bớ. Các ngươi sẽ bị mọi người dân ghen ghét vì danh ta. Khi ấy cũng có nhiều kẻ sẽ xa vào trước cám dỗ, phản nghịch nhau và ghen ghét nhau. Có nghĩa là sao? Những người tin đồ với nhau, họ sợ bị bắt bớ, cho nên họ ganh nhau, ghét nhau và chỉ cho người khác biết là đó là anh nó đang trốn. Bắt bớ. Nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên và dỗ dành lắm kẻ, lại vì cớ tội ác sẽ thêm nhiều. Tội ác có thêm nhiều không? Có chứ, Kinh Thánh nó đề cập. Thì lòng yêu thương của phần nhiều người sẽ gì? Nguôi lăn. Tội lỗi nhiều quá, ai cũng làm, mình cũng làm. Người ta gian lận mà mình không gian lận mình thua, bắt chước luôn. Càng ngày tội lỗi đầy nhiều, nhưng kẻ nào gì? Bền chí cho đến cuối cùng thì sẽ được gì? Sẽ được cứu thương bạn chứ em. Cho nên chúng ta phải khác với mọi người. Bền chí đến cuối cùng ở trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu số 14 nói rằng là tính này lành này về gì? Về nước Đức Trời sẽ được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân là sao? Bây giờ lúc nào? Bây giờ là lúc nào? Khi mà lời của Chúa giảng ra khắp đất thì sự cuối cùng sẽ đến. Sự cuối cùng có đến chưa? Chưa. Như vậy là lời của Chúa có giảng ra khắp đất chưa? Chưa. Ngày hôm nay nhiều người nói tôi chắc lãng giảng rồi. Từ vệ tinh qua đường dây telephone hay là internet hay là Facebook, quý vị ai cũng biết hết rồi đúng không? Có thể lắm. Giống như là những người dân tộc ở Việt Nam ở xa lắc sẽ là họ cũng vẫn biết. Như vậy lời Chúa đã giảng hết rồi. Thương mẹ cho em tôi đi sâu một tí nữa đây. Chúa hầu như không phải chỉ muốn người ta nghe, nhưng mà muốn người ta tìm cách để tiếp nhận Ngài. Quý vị hiểu cái tư tưởng không? Chúa không phải chỉ muốn nghe rồi mừng quá, bây giờ ai nghe hết rồi chưa ra lại. Như vậy là sao? Vừa nghe mà tôi chưa chấp nhận là họ chết mất. Đúng không? Chúa có mong muốn điều đó không? Không. Cho nên chúng ta muốn người ta nghe, nhưng mà người ta cũng phải tin nữa. Cho nên lời của Chúa được giảng ra khắp đất để cho cơ hội mỗi một người có quyền cơ hội chấp nhận Chúa hay là khước từ Chúa. Thương bà cho em, đây là dấu hiệu về Chúa tái lâm. Chúa không bao giờ đến mà Chúa không cho dấu hiệu. Khi mà Chúa muốn tiêu diệt thành Sodom và Gomorrah, Chúa có dấu hiệu không? Có. Cùng với Abraham, khi mà Chúa sai một lũ lụt, Chúa có cho dấu hiệu không? Có. Ông Noe, trước khi Chúa tái lâm, xin lỗi, Chúa đến lần thứ nhất, Chúa có cho dấu hiệu không? Chúa rất nhiều lần. Làm sao mà Chúa trả lại mà Chúa không cho dấu hiệu? Thật sự là nhiều người không biết, tại vì sao? Họ không học. Và nếu có học đi nữa cũng không tin. Cho nên khi mà Chúa đến lần thứ nhất thì nhiều người học mà cũng không tin. Cho nên chúng ta học ở trong Khải Huyền đoạn 1, Khải Huyền đoạn 1, tôi xin lật đến điều này. Khải Huyền đoạn 1 câu số 1 nói rằng sự mạc thị của Đức Chúa Giêsu Christ mà Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài. Ok, khi mà chúng ta đọc câu số 1 hết rồi tới câu số 3 là cái điều cuối cùng này. Phước cho những kẻ đọc cùng những kẻ gì? Nghe lời tiên tri này và làm gì nữa? Giữ theo những điều mà đã viết này. Chúng ta đọc, chúng ta hiểu và chúng ta làm theo. Nếu chúng ta đọc không á, có đủ không? Chúng ta hiểu có đủ không? Không, chúng ta phải làm theo. Cho nên tư tưởng thứ nhất là lời hứa, thứ hai là Chúa cho dấu hiệu khi mà Chúa trở lại, và thứ ba là cái điều rất quan trọng mà quý vị và tôi cần phải suy gẫm. Tại vì nhiều người nói rằng Chúa chậm trễ, nhưng mà Chúa có lý do. Thứ nhất là Chúa không chậm trễ đâu, thưa quý vị. Chúng ta không biết thời gian, giống như đứa bé đó nói rằng ôi sao mà lái xe lâu quá vậy, từ đây tới Arizona sao mà lâu quá, mới vô một tiếng đồng hồ mà nói 6 tiếng. Không hiểu giữa một tiếng 6 tiếng bao nhiêu hết. Nhưng mà đứa bé nó trả lâu. Nhưng mà khi cha mẹ đưa đến con tới thăm ông quê thập nội và ngoại đó, biết bao nhiêu tiếng đồng hồ đến rồi. Chúa đến đúng lúc, nhưng mà vì chúng ta còn quá trẻ, chúng ta cũng chưa có kinh nghiệm, chúng ta tưởng là lâu. Chúa nói rằng ông 2 Phi-rơ đoạn 3 câu số 6 như thế này. Xin lỗi, 2 Phi-rơ đoạn 3 câu số 9. 2 Phi-rơ đoạn 3 câu số 9 nói rằng Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như gì mấy người kia tưởng đâu. Ok, Chúa đang nói chuyện với chúng ta đây. Chúng ta không phải là những người kia. Chúng ta là môn đồ của Chúa. Chúa không chậm trễ. Nếu mà ai nói với quý vị Chúa chậm trễ, hay Chúa nói Chúa trở lại, tại sao mà chưa thấy Chúa trở lại? Chúa nói Chúa không có chậm trễ. Giống như là quý vị tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn một người nào chết mất, song muốn mọi người đều được ăn năn. Ăn năn là cứu đó. Cảm ơn rất nhiều. Chúa không chậm trễ, nhưng mà Chúa muốn mọi người đều được ăn năn để được cứu. Quý vị cầu nguyện Chúa trở lại, nhưng mà tôi cầu nguyện hơi khác. Chúa đừng trở lại cho tới khi mọi người ở trong phòng này ăn năn. Một số người Chúa trở lại thì mừng lắm, tôi Chúa trở lại sớm quá chưa mừng. Tại sao? Còn gia đình của mình, bà con của mình, người yêu thương của mình, người quê của mình, biết bao nhiêu người chưa tiếp nhận Chúa, chưa biết được sự cứu rỗi. Làm sao chúng ta muốn trở lại khi càng ngày mà chúng ta mới tin Chúa, chúng ta mong rằng Chúa trở lại liền, đúng không? Mà khi mà chúng ta tin Chúa lâu rồi, chúng ta xin Chúa chờ đợi nữa, vì còn biết bao nhiêu linh hồn còn đang lạc mắt mà đang chờ con để chia sẻ. Đó là sự thấu hiểu của ý niệm của lời Chúa. Đó là sự thấu hiểu. Cho nên qua câu chuyện mà tôi mới kể là người cha trở lại, thứ nhất là lời hứa, thứ hai là dấu hiệu, thứ ba là tiếp nhận. Chúa muốn trở lại, nhưng mà Chúa muốn nhiều người được cứu. Chúa muốn nhiều người được cứu, thưa quý vị. Khi mà Chúa giao cho một cái sứ mạng nói về tình yêu thương của Chúa để nhiều người được cứu cho Abraham, dòng dõi Abraham qua đời này qua đời kia trở thành dân Do Thái, họ chỉ chia sẻ trong vòng của họ thôi, và họ chưa chia sẻ hết toàn thế giới, đúng không? Chúa đến cho nên chưa đến lúc, ta chưa tay lâm được, còn nhiều người chưa biết. Cho nên Chúa giao một sứ mạng đó cho 12 môn đồ phải đi ra khắp nền thế giới. Chúa giao sứ mạng nó cho chúng ta khắp nơi, những nơi mà chúng ta sống, ở trong thành phố, trong những thành phố phụ cận. Tại vì sao Chúa không muốn trở lại cho tới khi mà những mọi người có dịp, có cơ hội tiếp nhận Chúa? Điều đó tôi muốn nhấn mạnh cho quý vị rất nhiều. Rất nhiều. Rất nhiều. Tôi nghĩ đến những người mà vượt biên. Khi mà chiếc tàu chuẩn bị rời khỏi bến, một số gia đình chưa có đông đủ, la lên, khoan đã, gia đình cho tôi ra, con tôi còn kẹt, người lính, con trai của lính chưa chạy về, đợi nữa, tại sao? Tại lúc đó chúng ta muốn lên tàu, nhưng mà gia đình mình vẫn còn kẹt. Thương bà chém chúng ta sao? Khi mà Chúa tay lâm mà gia đình mình vẫn còn kẹt, quý vị có muốn không? Không, chúng ta hiểu vấn đề Chúa tay lâm như thế nào. Những người tiếp nhận Chúa thì sống, những người không tiếp nhận Chúa thì chết. Nếu quý vị thấu hiểu điều đó là sao? Là quý vị ra lên Chúa ơi, không, con cần thời giờ nữa, vì con cần có phải chia sẻ lời Chúa cho những người thân của con. Đó về cái tư tưởng thứ nhất, Chúa sẽ trở lại. Tư tưởng thứ hai là những đứa bé đã chôn vùi trong lòng đất, chờ đến cha của mình đến, thì cái tư tưởng này là chúng ta chờ đợi. Chờ đợi là gì? Trong chờ đợi là phải có hy vọng. Mình chờ đợi mà mình không có hy vọng thì mình sẽ nản. Có người chờ đợi được bao nhiêu thời gian thôi chứ, mà kéo dài quá họ sẽ nản. Nhưng mà hãy đọc lời của Chúa sẽ có niềm hy vọng. Ở trong sách Tích, quý vị cùng với tôi, ở trong sách Tích được viết như thế này, thì chúng ta hiểu rằng ở trong sách Tích đoạn 1, ở đoạn 2 câu số 13, Sông Tích đoạn 2 câu số 13 nói rằng: đương chờ đợi sự trông cậy hạnh phúc của chúng ta và sự hiện ra của sự vinh hiển Đức Chúa Trời lớn và của Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu. Có nghĩa là sao? Chúng ta hãy chờ đợi. Đó là sự trông cậy, đó là niềm hy vọng. Thương bà chị em, sứ đồ Phao-lô cũng nói rằng ở trong một tin sách đoạn 4 cũng như nữa, đừng có buồn rầu giống như người khác, hãy có niềm hy vọng là Chúa sẽ cứu chúng ta. Và Chúa nói rằng, Chúa Giêsu Phao-lô dạy rằng, chúng ta hãy chờ đến quê hương sẽ đến.
Chúa đang tạm bợ trong đời sống này. Cho nên mỗi điều chúng ta sống, chúng ta cần phải có sự trông cậy trong nơi Chúa. Chúng ta cần có sự trông cậy, chứ không là chúng ta sẽ nản. Ở trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 31 câu số 5, Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 31 câu số 5. Hôm nay có nhiều câu kinh thánh, xin quý vị có thể tập viết xuống. Đoạn 31 câu số 5 được chép như thế này: Đức Giê-hô-va sẽ phó chúng nó vào các ngươi, và các ngươi phải đãi chúng nó tùy theo mạng lệnh chúng ta. Hãy vững lòng bền chí, chớ sợ chi và chớ kinh khủng trước mặt các dân đó. Có nghĩa là khi mà tai nạn đến, tai họa đến, thì làm sao vững lòng và bền chí, vì Chúa của chúng ta sẽ cứu chúng ta. Thưa bà chị em, ngày hôm nay biết bao nhiêu người hoạn nạn, bệnh tật chết chóc. Tôi có một lần thăm một người bệnh, nói tôi bị stroke, bị bán thần bắt toại, nằm trên giường đã 2 năm mà chán lắm, tôi muốn đi luôn, tôi không muốn nữa, mất niềm hy vọng rồi, không còn niềm hy vọng nữa. Nhưng mà có người khác tôi thăm bị stroke, sau thời gian họ cố gắng phải đi vẫn được, dù ngồi xe lăn cũng được nữa. Khác biệt là hai người như thế nào? Cũng cùng bị stroke, bị bán thân bắt toại, nhưng một người vươn lên cố gắng làm sao níu niềm hy vọng, còn người kia đã bỏ cuộc. Quý vị ngày nay như thế nào? Những đứa bé đã chung vòng đất họ như thế nào? Họ có thể bỏ cuộc giống như những đứa bé khác, những học sinh khác, nhưng mà họ tin tưởng rằng là cha của mình sẽ đến cứu mình, cho nên họ níu nuôi niềm hy vọng đó. Điều thứ hai, khi mà chúng ta chờ đợi, khi mà chúng ta đang chờ đợi trên thế gian này, không chỉ nuôi niềm hy vọng, không phải ngồi ở đó mà cứ cầu nguyện không thôi, chúng ta phải làm một điều gì nữa là kiên nhẫn. Gia-cơ đoạn 5, Gia-cơ đoạn 5 câu số 7 và câu số 8, Gia-cơ đoạn 5 câu số 7 và câu số 8 cho chúng ta biết như thế này. Ngày hôm nay nhiều người không thích chờ đợi lâu quá nản chí, nhưng mà Kinh Thánh nói rằng ở trong Gia-cơ đoạn 5 câu số 7 câu số 8 nói rằng: Hỡi anh em, vậy hãy nhịn nhục, có nghĩa là kiên nhẫn đó, cho tới khi kỳ Chúa đến. Hãy xem kẻ làm ruộng, họ bền lòng chờ đợi sản vật quý báo dưới đất cho đến chừng nào đã được mưa đầu mùa và cuối mùa. Anh em cũng vậy, hãy nhịn nhục, hãy là kiên nhẫn và bền lòng, vì kỳ Chúa đến gần rồi. Chúa dạy chúng ta hãy là kiên nhẫn, bền lòng, đừng bỏ cuộc. Những dấu hiệu quý vị thấy sắp đến rồi. Tôi có thể tưởng tượng những cái đứa học sinh mà chôn vùi trong đất ấy, tối hù không, quý vị có nghĩa tối lắm. Khi mà thấy bắt đầu ánh sáng từ từ nó lóe thì sao? Mừng rỡ, chắc chắn có ai đang tìm mình. Chắc chắn có ai đang tìm mình. Nếu quý vị ở dưới trần gian này thấy tối tăm vô cùng, mà nếu chúng ta biết rằng cha của chúng ta đang tìm mình á, thì chúng ta có hy vọng không? Chúng ta có kiên nhẫn không? Chúng ta cố gắng sống thêm một giờ, một chốc lát không, để Chúa trở lại không? Có chứ. Vì khi chúng ta biết rõ ràng Chúa nói rằng ta đến tìm kiếm những kẻ gì? Lạc mất. Ở trong Luca đoạn 19 câu số 10. Cho nên nếu mà chúng ta biết được điều đó là chúng ta phải cố gắng nuôi niềm hy vọng và kiên nhẫn bền lòng, đừng bao giờ bỏ cuộc. Ở trong Roma đoạn 12 câu số 12, Roma đoạn 12 câu số 12 cho chúng ta biết rằng là chúng ta phải vui mừng như thế nào. Trong Roma đoạn 12 câu số 12 được chép như thế này: Hãy vui mừng và sự trông cậy, nhịn nhục hay là kiên nhẫn trong sự hoạn nạn, bền lòng mà gì? Cầu nguyện. Cầu nguyện không thôi, bền lòng với nhận. Chúng ta là những con gái của Chúa, phải khác với người ngoài. Bền lòng. Khi mà người ngoài thấy sự hoạn nạn, kinh tế khó khăn, mất việc làm, ta buồn rầu, khóc lóc. Mà khi mà thấy chúng ta rồi, ủa, tôi thấy sao anh hoạn nạn giống như tôi mà anh cũng vẫn còn vui? Tại sao anh vẫn còn kiên nhẫn? Tại sao anh vẫn còn quyết chí? Tôi muốn học từ anh. Tôi muốn tìm Chúa của anh lại. Tôi muốn theo Chúa của anh. Chúng ta phải sống làm sao mà khác biệt để thu hút nhiều người biết đến Chúa. Thưa bà chị em, nếu chúng ta sống giống như mọi người đó, thì làm sao người ta muốn tìm Chúa được? Thứ nhất là hy vọng khi mà chúng ta chờ đợi. Thứ hai là kiên nhẫn. Thứ ba là rất quan trọng, là điều rất quan trọng. Thưa bà chị em, chúng ta phải đọc câu này. Hồi nãy chúng ta đã đọc một tí rồi đó. Tôi sẽ nghiên cứu lại trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu số 14 nói rằng tin lành này về nước Chúa Trời sẽ gì? Sẽ giảng ra khắp đất. Ai giảng ra? Chính chúng ta phải giảng ra. Cho nên trong Kinh Thánh, trong Ma-thi-ơ đoạn 5 nói rằng chúng ta là muối của đất và ánh sáng của thế gian. Đúng không? Biết bao nhiêu câu Kinh Thánh đã đề cập đó, chúng ta cần phải chia sẻ ra. Ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 1 câu số 4 được chép như thế này. Công vụ các sứ đồ đoạn 1 câu số 4: khi mà môn đồ của Chúa nản rồi, Chúa của mình bị đóng đinh, bây giờ Chúa của mình sống lại là vui rồi, nhưng mà Chúa của mình bỏ mình về trời, cho nên họ nản lắm. Giống như ngày hôm nay chúng ta nghe nghe hoài, chúng ta tin Chúa mà thấy nản. Nhưng mà Chúa nói rằng, hãy này, nghe đây, lúc ở với các sứ đồ, Ngài dặn rằng, Công vụ các sứ đồ đoạn 1 câu số 4 á, Ngài dặn rằng đừng ra khỏi thành Jerusalem, nhưng phải ở đó chờ điều Cha đã hứa. Cho nên khi mà chúng ta chờ á, là chúng ta biết là hứa đến. Câu số 8 nói rằng nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi sẽ nhận quyền phép và làm chứng tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari và cho đến đâu? Cùng trái đất. Có nghĩa là sao? Khi chúng ta chờ đợi không phải là chúng ta hy vọng, không phải là chỉ chúng ta kiên nhẫn, nhưng mà chúng ta làm gì? Chúng ta phải chia sẻ. Chúng ta phải chia sẻ. Chúa cho chúng ta những quyền phép, những lý chúng ta cần thiết để chia sẻ. Thương bà chị em, Chúa nói là mùa đồng lúa chín vàng nhưng không gặt thì ít. Hãy cầu nguyện cho chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình. Quý vị thấy đồng lúa chín vàng không? Môn đồ không thấy lúc đó, mà ngày hôm nay chúng ta thấy. Đồng lúa chín vàng là gì? Môn đồ của Chúa ngày xưa không biết khi mà Chúa đưa thí dụ đó. Nhưng mà quý vị và tôi không thể nào chúng ta nói chúng ta không biết. Chúa đã đồng lúa chín vàng là đang những linh hồn đó đang chuẩn bị tiếp nhận Chúa. Mà nếu chúng ta không có mở cửa chào đón họ, nếu chúng ta không chia sẻ đó, làm sao họ biết được Đấng Cứu Rỗi? Người Cha tìm một cách để tìm người con của mình. Chúng ta có tìm một cách để kiếm người bạn của mình không? Chúa Giêsu không hề bất cứ người nào nói rằng thôi đừng cứu những người trên thế gian này. Họ cũng phỉ báng Chúa, họ cũng đóng đinh Chúa. Chúa không màng. Chúa vẫn còn tiếp tục đào bới tìm những linh hồn lạc mất. Còn chúng ta sao? Giống như đứa trẻ đó. Nói rằng tôi biết rằng Chúa tôi sẽ trở lại. Các bạn ơi, hãy tin tưởng đi. Tôi sẽ giúp cho các bạn thoát khỏi chỗ này. Vì lời của đứa bé đó mới cứu được 13 học sinh kia. Lời của chúng ta cứu được bao nhiêu linh hồn. Vì người đứa bé đó, tuy rằng trong bóng tối giống như mọi người. Chúng ta sống trong thế gian này, bóng tối cũng giống như mọi người. Nhưng mà đứa bé đó thấy niềm hy vọng. Thấy được ánh sáng sẽ đến, chúng ta biết rằng sẽ đến. Đó chúng ta mới phấn khởi chia sẻ. Chúng ta như thế nào? Qua cái câu chuyện tôi kể cho quý vị, đó là cái bài học cho thế kỷ 21 này. Thằng bé nó sẵn sàng giúp đỡ cho mấy người bạn khác ra khỏi hố sâu trước khi nó ra. Chúng ta có giúp đỡ bao nhiêu người ra khỏi thế gian mờ tối này? Hay là chúng ta mừng rỡ chúng ta bước ra trước rồi bỏ tất cả mọi người ở lại trong bóng tối? Không. Vì nhớ cái để ý cái tư tưởng này. Cái này tôi mới nghĩ ra khi tôi nói. Ai đến trước thì sẽ ra sao? Chúng ta là những người tin Chúa lâu năm. Chúng ta sẽ ra sao? Đừng có buồn nha. Tại vì chúng ta sẽ nâng đỡ những người khác ra trước. Có phải không? Đây là những cái câu chuyện mà Chúa dạy. Chúng ta phải nâng đỡ những người khác ra trước. Và chúng ta sẽ tìm mọi cách để nâng đỡ tất cả những người sống bóng tối ra trước. Thì cái ngày đó là cái ngày vui mừng hơn hết. Ngày vui mừng hết. Một cái tấm hình người cha ôm người con Armenia đánh đông lòng vào nhiều người. Đó là tình người thương của người cha tìm đứa con lạc mất. cầu Chúa ban phước cho quý vị và tôi suy gẫm những lời này để thay đổi lời sống của chúng ta, để biết rằng Chúa đang trở lại và Chúa đang có một sứ mạng cho chúng ta. Không phải cho thiên sứ, không phải cho người khác, không phải cho mục sư, không phải cho người trưởng lão, không, cho mỗi một người chúng ta. Đó là sứ mạng chúng ta phải tìm một cách cứu những linh hồn lạc mất, nhất là trong gia đình của mình, bà con của mình, ruột thịt của mình. Quý vị đồng ý không? Quý vị muốn về thiên đàng cùng với tất cả gia đình của mình không? Hay là quý vị muốn về thiên đàng một mình? Ai muốn về thiên đàng cả gia đình của mình? Chúng ta có công việc phải làm. Cho nên có bài hát này: ta hãy mau làm việc cho chống xong trước khi mặt trời lặn, trước khi ngày nổ hết. Đúng không? Cầu Chúa ban phước cho tất cả con cái của Chúa. Cầu Chúa ban phước cho những lời hàng sống này đi sâu vào lòng của chúng ta. Vì Đức Chúa Trời yêu thương chúng con đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Chúa đã xả thân yêu chúng con, Chúa đã sắm chúng con cho chúng con một chỗ, và Chúa sẽ trở lại đem chúng con trở về thiên quốc. Chúa ơi, Chúa chờ đợi chúng con để tiếp nhận Ngài. Có thể trong phòng này có những người chưa tiếp nhận, có thể đó là lý do Chúa chờ đợi. Thì xin Chúa ghi tên của tất cả mọi người trong cánh tay quyền năng của Ngài, để không một người nào mắc cả. Chúa ơi, không một người nào mắc cả. Thương chúng con, dục lòng chúng con, để mỗi ngày chúng con sống vì Chúa. Vì chúng con sẽ chờ đợi cái ngày phước hạnh sẽ đến. Không có điều gì so sánh bằng trên trần gian này đến món quà cứu rỗi mà Ngài sẽ cho chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa bao nhiêu lời, nhưng dành Đức Giêsu Christ. Amen. Xin mọi thánh an toàn.